Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ Chùa Bằng A và Trưởng Ban tổ chức các khóa tu vô cùng ý nghĩa cho mọi giới, và đặc biệt là những tình yêu thương của Ngài dành cho các bạn sinh viên, học sinh, các bạn trẻ thân yêu. Cho nên vào mùa hè nắng đẹp, ngoài khóa tu mùa hè, thì trước khi bước vào năm học mới, các bạn trẻ Chùa Bằng A lại được về đây để tham dự một khóa tu mang tên Khóa Tu Báo Hiếu. Và con Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hương Nhũ vô cùng tri ân Hòa Thượng đã cho con được về Chùa Bằng A, được chia sẻ, được tâm sự với các em, những mầm non của Tổ quốc Việt Nam thân yêu, những người con của Đức Phật, con trai của Đức Phật, con gái của Đức Phật, sẽ học hạnh tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Và chính vì vậy, chiều hôm nay, khí trời bỗng nhiên mát dịu như để chiều lòng, để yêu thương, ưu ái tất cả các bạn trẻ của chúng ta. Và giờ phút này, con xin thành kính đảnh lễ Hòa Thượng và xin phép Hòa Thượng cho con một ít phút giây để cùng chia sẻ với các em một pháp thoại mang tên Tấm Lòng Của Biển. Các em thân mến, một chút xíu ngạc nhiên là vì sao sư còn đứng đây, chưa an tọa để trao pháp thoại. Bởi vì một sự vô cùng ưu ái dành cho các bạn đến với chùa Bằng A trong khóa tu báo hiếu. Mặc dù là sư đi giảng trong các khóa tu mùa hè, hầu hết rất nhiều đề tài liên quan tới cái chủ đề sống như thế nào để chọn tình, chọn nghĩa, chọn hiếu, chọn đạo với ông bà, cha mẹ. Nhưng chỉ riêng chùa Bằng A thì tháp tùng cùng với sư có một số diễn viên nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh cùng ra. Để trước khi bắt đầu thời pháp thoại, các bạn trẻ sẽ được theo dõi một trích đoạn của tiểu phẩm Tấm Lòng Của Biển. Đó là sự ưu ái, yêu thương của sư Hương Nhũ đặc biệt dành cho các bạn trẻ thiếu niên chùa Bằng A. Và giờ phút này, sư Hương Nhũ mong các bạn hoan hỷ, thanh tịnh, ngồi vào vị trí của mình trong yên lặng. Và một tràng pháo tay để đón chào các diễn viên sẽ đến với chúng ta trong tiểu phẩm Tấm Lòng Của Biển.
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng
trời đất ơi, thiệt tình á, tắt nhạc đi. Cái gì đâu mà cứ nghe mấy cái nhạc khó chịu này, nghe nhức não luôn vậy đó, buồn muốn chết à.
Ủa sao em nói vậy? Anh muốn nghe bài này tại vì đại lễ Vu Lan báo hiếu là mình phải nghe bài nào nói về mẹ chứ.
Nhưng mà em không có thích nghe những cái bài này. Anh hai đừng có mở nữa. Nhưng cái bài này nghe nó buồn chán lắm. Anh hai có biết không? Mỗi lần mà em nghe em nhức cái đầu của em dữ lắm.
Nhưng mà mấy bài kia họ không có nói về mẹ.
Em không có thích nghe bài nói về mẹ. Bài nói về mẹ nghe buồn ngủ.
Sao kỳ vậy?
Bực bội.
Bực bội hả? Tại anh muốn nghe.
Trời đất ơi, bực bội. Em đã nói là em không muốn nghe, mà sao anh hai cứ nói anh hai muốn nghe hoài vậy?
Rồi, em không muốn nghe thì thôi, tắt rồi.
Ừ, vậy đi.
Ừ, mà sao em không thích nghe vậy? Bài này hay mà.
Em không có thích nghe những bài hát này, bởi vì những bài hát này nghe rất là nhức đầu, nghe buồn thảm. Em không có thích, được chưa?
Rồi.
Gì vậy? Nó nghe nè. Anh hai.
Chào.
Anh hai khùng thiệt hay hùng giả vậy?
Em nói anh bị hâm á hả?
Đúng rồi.
Anh không có bị hâm đâu.
Không bị hâm?
Không.
Thiệt không?
Thiệt.
Anh hai.
Hả?
Anh hai thấy gì không?
Thấy cái gì?
Nguyên một cái hồ bơi luôn. Anh hai nhảy xuống đó bơi đi.
Em tính gạt anh hai hả? Em lừa anh hai hả? Bộ em tưởng anh hai hâm anh hai làm cái chuyện đó hả? Trời, anh hai đâu có ngu đâu mà làm gì nhảy xuống đó.
Trời, vậy là anh hai tỉnh rồi hả anh hai?
Tại vì anh hai đâu có biết bơi đâu mà nhảy.
Trời ơi, rồi hiểu luôn rồi đó. Trời ơi, thôi khổ quá đi, mệt quá thiệt luôn á. Nói chuyện với anh hai mệt thêm nữa à.
Nhưng mà anh hai đói bụng quá mà sao mà mẹ đi bán chưa về vậy em?
Em đang bực bội đây nè. Mẹ nói với em á là bữa nay mẹ hẹn với em là mẹ về mẹ cho em tiền để em mua cái điện thoại mới, mà đợi hoài cũng chưa thấy về nữa. Em hẹn với bạn em á, giờ trễ giờ rồi đây nè.
Ủa anh thấy cái điện thoại em còn xài được mà đòi tiền mẹ mua cái mới làm gì vậy?
Trời, anh hai không có biết gì trơn á. Cái điện thoại của em á là cái điện thoại cùi bắp, anh hai biết không? Mấy cái điện thoại đó là vứt đi, hiểu không? Còn mấy cái điện thoại bây giờ á là phải quẹt quẹt nè, cảm ứng nè, mấy cái đó nó mới là thích hợp cái hiện đại bây giờ, anh hai biết không?
Nhưng mà không cũng được đâu, mẹ làm gì có tiền cho em mua.
Thôi mệt quá, anh hai không biết gì hết trơn. Bây giờ anh hai đứng đây đi, anh hai làm gì anh hai làm gì, em vô em chuẩn bị chút nữa em đi chơi với bạn em rồi. Mệt quá.
Ủa em không có làm gì báo hiếu cho mẹ hả? Bây giờ mình làm gì để mình lo cho mẹ? Ủa? Mẹ, con thưa mẹ đi bán mới về.
Thôi mẹ về rồi đây nè.
Mẹ có mệt không?
Mẹ
chờ con chút, con lấy nước cho mẹ uống nha.
Thôi được rồi. Con biết sao mẹ về trễ không?
Sao vậy mẹ?
Tự nhiên mắc cơn mưa lớn quá trời lớn luôn.
Dạ.
Bán ơi, thành ra mẹ ráng mẹ ở lại chút xíu nữa, thành ra giờ mẹ mới về đó.
Vậy hả mẹ?
Ủa, con qua ở đâu rồi con? Ông Phượng.
Ông Phượng.
Trời ơi, ta nói
ông Phượng nó sửa soạn, nó sửa soạn rồi mẹ.
Đi đâu?
Nó đi chơi.
Ủa nó đi chơi hả?
Dạ. Mà hồi nãy con nghe em nói đợi mẹ về làm gì đó.
Ủa nó chờ mẹ về hả? Ủa Phượng
dạ.
Ơi. Ủa con chờ. Ủa nó đâu rồi?
Dạ.
Phượng
ơi.
Mẹ về tới rồi.
Mẹ về rồi hả?
Ra rồi nè.
Mẹ. Rồi sao?
Hả?
Cho con tiền đi.
Tiền hả?
Dạ.
Quên nữa. Mẹ nó để mẹ vô mẹ nấu cơm.
Dạ.
Giờ nó xin tiền thôi nè. Nè mẹ cho con nè.
Gì vậy? Sao tự nhiên đưa con 20 ngàn?
Thì giờ con ăn cơm nhà không kịp. Thì giờ con ra ngoài con mua cơm hộp con ăn.
Trời ơi, mẹ quên rồi hả? Bữa nay là mẹ hứa với con là mẹ cho con tiền để con mua cái điện thoại đó.
Điện thoại hả? Thì thôi bây giờ thì ráng cho mẹ thêm vài bữa nữa nha con. Cái điện thoại cũ của con đâu sao con không xài?
Trời ơi, ráng thêm vài bữa cái gì? Bữa mẹ nói với con là ráng thêm vài bữa, con đợi mẹ thêm vài bữa. Bây giờ thêm vài bữa nữa đâu có được. Con hẹn với bạn con nè, chiều nay con hẹn với nó đi chơi, con nói là con sẽ khoe cái điện thoại mới. Mà bây giờ mẹ nói không có đâu có được. Mẹ hứa với con rồi sao mẹ kỳ quá vậy?
Nhưng mà hôm bữa mẹ có cho em 2 triệu để em đi chơi với bạn rồi.
2 triệu đó hôm bữa con xin mẹ, cái mấy bữa nữa cái mẹ cho con. Mà cái 2 triệu đó là con đi sinh nhật bạn của con chứ bộ. Còn cái tiền này là tiền mua cái điện thoại là cái tiền khác.
Nhưng mẹ mà bán cực khổ mẹ đâu có tiền đâu.
Anh mắc cười quá, anh biết cái gì mà anh nói? Anh biết cái gì, anh bị khùng mà anh nói cái gì?
Thôi con đừng có nói anh như vậy. Nè bây giờ cái điện thoại mới bao nhiêu tiền nói cho mẹ nghe coi.
6 triệu. Trời, cái gì mà mẹ hốt hoảng quá vậy?
6 triệu hả? Mẹ làm gì có nhiều tiền dữ vậy con?
Trời ơi, 6 triệu là không có nhiều đâu mẹ. Mẹ biết cái điện thoại đó nó tới 13 triệu lận á. Mà bây giờ đang đợt hàng khuyến mãi giảm 50% còn 6 triệu á.
Mà sao nó mắc quá vậy?
Đâu có gì đâu mắc, con thấy rẻ mà. Ủa, 2 triệu mẹ có thể cho con được thì 6 triệu mẹ cũng có thể cho con được, có gì đâu.
Mẹ đừng có lo, để con tính cho. Em cần tiền mua điện thoại hả?
Đúng rồi.
Nhiều lận?
6 triệu.
Vậy mà không chịu nói anh có tiền á.
Anh có tiền?
À,
đúng rồi. Anh bị khùng mà, mẹ cho anh tiền anh đâu có xài đâu, cho nên là anh lẻ dành đúng không?
Đúng rồi,
anh thương em gái anh không?
Thương chứ.
Vậy anh cho em tiền đi để em mua điện thoại.
Anh cho em, mấy bữa trước mẹ đi bán mẹ cho anh tiền ăn sáng. Anh không có dám ăn, anh để dành. Và anh đưa cho em nè, mua điện thoại đi.
Cái gì vậy?
Mua điện thoại.
Cái này là 5 ngàn đó, anh có biết không vậy? Hả? Em xin 6 triệu mà tự nhiên anh đưa 5 ngàn làm gì? Hả?
Thì em xin người ta, em trả từ từ.
Trời đất ơi, anh khùng vừa vừa thôi. Anh khùng, anh leo thì chứ khùng điên à.
Mẹ
con
em...
Con không có được hổn với anh hai như vậy.
Anh khùng thì em, con nói anh khùng chứ làm sao?
Nè mẹ nói con nghe nè. Thôi được rồi, hôm ấy thôi giờ ráng vài bữa đi. Rồi mẹ kiếm tiền mẹ đưa cho con ha.
Không có ráng vài bữa gì hết trơn á, con nói thiệt luôn á. Ông trời sao mà bất công quá à? Tự nhiên sinh con ra trong cái gia đình này làm chi vậy? Mẹ thì nghèo khổ, anh trai thì bị khùng. Gia đình người ta cái gì cũng có đầy đủ hết trơn á, giống như con Lan á, có cha có mẹ làm ông này bà kia, bước lên một cái là xe này xe nọ, bước về một cái là xe này xe nọ, còn con có cái xe đạp á, đi hoài à, giờ hư luôn rồi đi xe đạp, đi phải đi ké người ta. Thôi, mang nhục không? Rồi con Hồng á, con Hồng á, cuối tuần nào nó cũng đi shopping á, nó mua cái này mua cái kia, nó muốn cái gì là được cái đó. Còn con cái áo này nè, có mặc 2 năm trời rồi đó, con đi với bạn con mang nhục luôn vậy đó.
Được rồi, mày hứa mày sẽ
về cái nhà này lúc nào cũng thấy rau, còn thằng anh bị khùng nữa.
Mẹ xin lỗi con.
Mẹ sao mẹ xin lỗi em trai mà em phải xin lỗi mẹ chứ, tại sao mẹ lại xin lỗi em?
Con đừng có giận mẹ nha Phương. Mẹ biết gì mẹ lo cho con không bằng bạn bằng bè. Mẹ xin lỗi con.
Con không cần lời xin lỗi của mẹ đâu. Con chán cái cảnh nhà này lắm rồi, con không muốn ở trong cái nhà này nữa.
Phượng ơi,
con mẹ đừng buồn á. Em nó không hiểu đâu mẹ. Con thương mẹ là được rồi mẹ ha. Mẹ đói bụng không? Con nấu cơm mẹ ăn nha.
Có ai nhà không?
Ai mẹ ơi, ai kiếm mình kìa mẹ.
Mà tư bắt rau đâu rồi? Trời ở đây đó hả? Làm kêu rác của họng mà. Mệt với sợ luôn à. Sao rồi, cái số tiền 2 triệu trả chưa vậy?
Dạ cậu ơi, thôi ráng vài bữa đi hổm.
Trời ơi, nữa ráng vài bữa nữa, tôi khổ thiệt luôn á. Lần nào gặp bà không kêu ráng vài bữa nữa trơn trọi đó. Vài bữa của bà là 2 tháng, hiểu không?
Không, tôi hứa là tôi sẽ trả. Tôi trả hết cho cậu mà.
Tôi hứa hoài, tôi mệt bà quá đi, có 2 triệu thôi hà, dễ quá trời, có gì đâu.
Nhưng mà hôm nay giờ mưa gió quá bán không có được, thành ra tôi không có tiền để mà tôi góp cho cậu.
Trời ơi, bà bán không được cái chuyện của bà. Bà tới bà năn nỉ tôi, bà mượn tiền, bà ngọt ngào quá. Bà nói giờ tôi hỏi là cho tiền đứng hay tiền nằm. Chứ bà nói cho tiền đứng đi, cái bà đóng tiền lời mấy ngày cái bà đứng im luôn. Cái gì kỳ vậy? Có 2 triệu thôi mà.
Tôi biết rồi, mà tôi năn nỉ cậu, tôi có là tôi đưa liền vậy đó. Tôi không có để lâu nữa đâu cậu ơi, cậu giúp giùm tôi nha. Tôi
vậy bây giờ vậy nha.
Dạ.
Lần cuối cùng thôi nha.
Dạ.
Lại làm ơn làm phước là trả giùm tôi đi nha.
Dạ.
Trời, tôi cho mượn nợ, tôi lấy tiền lời ít quá mà. 2 triệu, tôi lấy tiền lời có 2 triệu là 4 triệu mà tôi làm phước mà.
Dạ.
Trời đất ơi, mệt quá, giờ ráng nha, trả tiền lời 2 triệu rồi thì ráng trả luôn tiền gốc 2 triệu nghe chưa?
Dạ.
Mệt chứ sợ luôn à.
À khoan đi đó cậu ơi.
Gì nữa?
Bây giờ cậu làm ơn cho trót đi. Cậu cho tôi mượn thêm 6 triệu được không?
Ê, gì nữa? Trời ơi, nghĩ sao vậy? 2 triệu chưa trả, mượn thêm 6 triệu làm gì?
Tôi cần tiền.
Thôi khỏi đi ha.
Không, tôi hứa là tôi sẽ
hứa
trả.
Hứa cái gì mà hứa hoài.
Tôi làm thêm
2 triệu trả không nổi, lấy ra 6 triệu.
Giờ giúp giùm tôi đi cậu.
Thôi không giúp gì trơn trời. Tôi nói nghe, hồi nãy tôi còn thông cảm nha. Mà cái vụ mượn tiền nha, bà nha, nghèo đi, bà ăn xài hả, mua đồ mua đạc đúng không? Nghĩ sao mượn 2 triệu rồi mượn 6 triệu. Bây giờ tôi nói nghe, 6 triệu tôi không cho mượn, nhưng mà 2 triệu đó bà phải trả cho tôi. Nếu không hả, tôi siết nha. Tôi lấy cái gì tôi cầm, tôi cố tôi làm tin mới được hả?
Nhà em nghèo lắm, anh đừng có siết nhà. Còn anh muốn cầm không ấy, anh cầm em đi.
Cầm mày làm gì?
Em qua bên anh em ở cho anh làm tin, anh cho
đừng tốn cơm hả?
Em ăn ít lắm, một lần em ăn có 1 tô à.
Ăn một lần 1 tô?
Dạ.
Nhưng
mà ngày em ăn 8 lần.
Trời ơi, nghĩ sao vậy? Trời ơi, chị rước cục nợ về nuôi mày luôn hả? Quá bên kia nói cả lớp 3 lớp bắp mà thiệt á, bực bội à. Bây giờ nè, cậu gì mà cậu, tôi mệt quá. Tôi thiệt, tôi nể chị lắm luôn, tôi mới không đòi tiền chị. Nhưng mà bây giờ chị làm vậy quá đáng lắm. Nhà nghèo không lo nghèo đi, suốt ngày cứ lo mượn tiền không biết làm gì nữa. Bây giờ nè, 6 triệu không cho mượn nữa, mượn làm sao chị trả được? Bây giờ á, còn 2 triệu làm ơn làm phước, 2 ngày sau trả lại cho tôi. Vậy nha.
Dạ, giúp tôi đi nha cậu.
Không có giúp gì trơn cái trời đó. Bực bội à.
Ủa, mẹ sao mẹ mượn tiền ta chi vậy mẹ?
Thôi được rồi.
Mẹ mượn này... tiền cho em Phượng á mẹ.
Đừng có nói cho con Phượng nó biết cho con.
Giữ kín
chuyện này, không có nói
mẹ,
cho con.
Mẹ
Phượng
có chuyện gì
mẹ đi vô
sao
mẹ nấu cơm
trong như ai?
Mẹ đi vô mẹ nấu cơm mẹ, đừng mẹ, có
đừng
cho con Phượng nó hay.
Ta...
Đừng.
Mẹ. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Tại sao mẹ lại đi mượn tiền của người ta? Tiền ngày hôm bữa con đi sinh nhật 2 triệu là mẹ mượn của người ta đó hả? Rồi mẹ tính mượn thêm 6 triệu nữa để cho con mua cái điện thoại. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Con nhớ là trước khi ba mất, ba có để tài sản lại cho mẹ. Mẹ nói là mẹ bán nhà để lo chuyện bệnh hoạn cho ba. Mà ba bị bệnh sau có mấy tháng là ba mất rồi. Thì cái số tiền đó ở đâu? Mẹ làm cái gì?
Phượng ơi, con nói cái gì vậy? Tài sản gì? Nhà mình làm gì có tài sản hả con? Hả? Ba bệnh nan y, mẹ đã trả chữa rất là nhiều tiền, mẹ phải bán nhà, nhưng mà không giữ được mạng sống của ba. Ba con chết đi mẹ rất là đau lòng. Mẹ chỉ có 2 đứa con thôi, anh con thì như vậy, còn con, mẹ thương con nhiều lắm. Mẹ hứa sẽ lo cho con. Mẹ hứa sẽ để cho con không thua ai hết Phượng ơi. Mẹ hứa với con và con ơi, con hiểu cho mẹ đi Phượng ơi. Mẹ thương con nhiều lắm Phượng ơi.
Phượng.
Mẹ ơi.
Em có biết không? Mẹ cực khổ với anh em mình nhiều lắm á. Hằng ngày hả? Mẹ phải dậy sớm, mẹ đi ra chợ á, mẹ lấy rau về mẹ bán á. Rồi xong cái lấy gạo về cái mẹ phải nấu cơm cho anh em mình ăn. Rồi xong mẹ mới đi bán á. Mẹ đi bán xong về á, mẹ đâu có nghỉ đâu. Mẹ nấu cơm mà anh em mình ăn, rồi mẹ còn phải tranh thủ mẹ đi làm việc nhà cho người ta nữa. Rồi chiều mẹ về tưởng là mẹ nghỉ ngơi, nhưng không, mẹ lại tiếp tục lo việc nhà, rồi sau đó chăm sóc anh em mình. Khi anh em mình đã ngủ ngon rồi thì mẹ lại lấy quần áo cũ ra, mẹ giá lại từng đường kim mũi chỉ. Mẹ thương anh em mình lắm nó Phượng, mà mình chưa có làm gì để báo hiếu cho mẹ được hết đó. Mà em còn làm khổ mẹ nữa. Mẹ, con xin lỗi mẹ, con hứa mẹ từ nay sao con ăn một ngày một tô thôi, con không ăn 8 tô đâu. Mẹ tha lỗi cho con nè mẹ.
Mẹ ơi mẹ, anh hai, anh bị như vậy mà anh còn biết tình thương, tình mẫu tử, những cái hy sinh mà mẹ đã dành cho con với anh hai. Mà con lành lặn từ cơ thể cho đến tâm hồn, mà con lại không nhận ra được điều đó. Con làm khổ mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ.
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Chư Tôn Đức Tăng. Giờ phút này chúng con xin được tiếp tục pháp thoại Tấm Lòng Của Biển. Các em thân mến, sự thật là cảm động. Khi về thành phố Hà Nội giữa mùa hè, nhưng cơn nắng hè gay gắt đang chuyển mình thành phố để vào thu. Mà các em có biết không, mùa thu đó là mùa để hoài niệm, Mùa Vu Lan báo hiếu của chúng ta là vào mùa thu. Tất cả chúng ta hãy lắng lại những phút giây đùa vui nghịch ngợm, những bài hát mà âm thanh của nó vang tít lên tận mây xanh, rung rinh tất cả những hàng cửa sổ, những trò chơi, nụ cười của các em là bất tận. Hôm nay mở đầu cho mùa Vu Lan báo hiếu, sư rất mong các em hãy lắng lòng để hoài niệm. Đầu mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ, các em về đây nghe màu nắng dần trôi. Ngồi nơi đây một khung trời thương nhớ, đấng sinh thành con mãi nhớ ân sâu. Các em ơi, nếu không có cha mẹ, sư cũng không thể ngồi đây, cũng không thể có các em trong cõi đời này. Cho nên trong suốt 3 tháng hạ, cũng là những ngày tháng sư đi giảng cho các khóa tu mùa hè ở cả 3 miền Nam Trung Bắc, đến đâu ban tổ chức các khóa tu cũng mong sư Hương Hữu ơi hãy giảng một bài pháp nào mà trong nội dung thế nào cũng nhắc cho các em hãy nhớ sống như thế nào, đừng trở thành người con bất hiếu. Bởi vì cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu, cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu. Đức Phật đã từng dạy chúng ta như thế. Nhưng các em thấy đó, thường thì giọt nước mắt khó mà xuất hiện lắm. Đến độ mà các thầy phải nói rằng, sư Hương Nhũ giảng liệu bề có rơi được giọt nước mắt nào không? Còn sư Hương Nhũ đã trả lời với quý ngài rằng, bất cứ ai sống trên đời này cũng đều đã khóc cả, đang khóc và sẽ khóc. Lần khóc đầu tiên các em có nhớ không? Đó là lúc chúng ta được sinh ra. Em nào lì lắm á, mà không chịu khóc á, thì bác sĩ cũng phải đánh cho khóc lên. Bởi vì sự im lặng thì chứng tỏ đó là một cái mầm sống không biết có được hiện hành và lớn lên trong cuộc đời này không. Cho nên mẹ ngất đi sau lần vượt cạn để sinh chúng ta, cái đau đớn nhất trên cuộc đời đó là sanh con. Mai đây các em lớn lên sẽ biết nỗi đau của người mẹ sinh con khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, làm vợ, làm chồng và bắt đầu làm mẹ. Các em sẽ thấy, sẽ hiểu được nỗi đau của mẹ khi sanh chúng ta, để chúng ta được chào đời. Và mình khóc để minh chứng rằng là mình đã có mặt trên cuộc đời này. Và bố mẹ cũng khóc, bà đứng ở ngoài chờ cũng khóc, giọt nước mắt sung sướng rằng là 9 tháng cưu mang, giờ đây con của tôi đã chào đời. Mẹ cũng khóc vì hạnh phúc. Mẹ mệt lắm, nhưng mà mẹ nói với bố như thế nào? Anh ơi, anh xem con của mình có toàn vẹn không anh? Nó có mù không? Nó có bị một cái tật gì không? Nó còn đủ hai tay không? Nó có mũi, nó có tay chân không? Vì có những đứa bé sinh ra không có một bên tai anh ạ. Có những đứa bé sinh ra nó đã mù đôi mắt, và ước mơ trong cuộc đời nó chỉ mong một lần được mắt sáng để nhìn thấy cha mẹ mà thôi. Sư đến với các em chỉ khoảng mấy phút đồng hồ, sư hạnh phúc nhìn các em và thấy các em xinh đẹp, thông minh, với nụ cười rạng rỡ, yêu đời. Đó là chúng ta đã lấy một phần xương thịt, máu huyết của cha mẹ để bước vào cuộc đời này. Và chính những cái mùa Vu Lan báo hiếu để nhắc lại cho chúng ta rằng chúng ta đang sống bởi cha, bởi mẹ. Giọt mồ hôi của cha là giọt sữa giữa đời thường. Do vậy, những cái khóa tu như thế này để cho người ta có thể khóc vì lòng thương cảm, khóc vì hạnh phúc, cũng có thể khóc vì đau khổ. Nhưng các bạn trẻ thân yêu ơi, chúng ta không thể khóc vì nỗi ân hận muộn màng. Bởi vì con người ta thường là sẽ mang những giọt nước mắt ân hận muộn màng. Các bạn trai cũng từng hỏi sư, sư ơi, con trai mà khóc cái gì, yếu đuối lắm, cho nên con chẳng bao giờ khóc. Nhưng sư muốn nói với các em rằng, nếu cần chúng ta vẫn khóc, như vậy sẽ tốt hơn. Vì nếu kìm nén cảm xúc của mình mãi thì một ngày kia trái tim chai sạn sẽ không còn biết khóc là gì. Hãy khóc khi thực sự muốn khóc và không có sự lựa chọn nào ngoài nước mắt, thì các em hãy để cho giọt mắt tự nó rơi. Nhưng đó là giọt nước mắt mà sau mùa Vu Lan báo hiếu, sau những ngày tu, các em về ôm mẹ và nói lời xin lỗi như tiểu phẩm chúng ta vừa xem. Có những lời xin lỗi rất là muộn các em ạ. Một bài thơ của Kiên Giang viết dâng lên hương linh của mẹ, đã viết từ năm 1961, lúc đó sư cũng chưa sanh ra đời. Nước mắt chảy xuôi tình mẫu tử, chảy theo nước mắt cuộn mồ hôi, mẹ đem cái chết làm nên sống, nước mắt một dòng vẫn chảy xuôi. Vì sao nước mắt cứ chảy xuôi các em biết không? Vì cha mẹ lo cho chúng ta thì chúng ta cười. Nhưng chúng ta mà nghĩ đến cha mẹ, mà biết lo cho cha mẹ thì cha mẹ phải khóc. Bởi vì ít có ai mà nghĩ đến điều này. Ta chỉ hứa, chỉ hẹn, rồi ta lớn lên, rồi sẽ biết yêu, có người yêu, rồi chúng ta lấy vợ, lấy chồng. Chúng ta sẽ quên tất cả để lo cho chồng và con cái, để mặc hình bóng mẹ và cha sẽ bạc màu cùng sương gió tháng năm. Sư Hương Nhũ từng đọc một cái chuyện ngụ ngôn rằng quạ mẹ cõng quạ con qua sông. Bất chợt quạ mẹ hỏi: "Con ơi, sau này mẹ già yếu rồi, con có cõng mẹ không hả con?" Quạ con không trả lời. Quạ mẹ hỏi là một lần nữa: "Con có cõng mẹ như mẹ đang cõng con không?" Hỏi mấy lần rồi quạ con mới trả lời: "Con xin lỗi mẹ, con không thể cõng mẹ được ạ." Người mẹ đau lòng quá hỏi: "Tại sao vậy?" "Bởi vì mẹ ơi, chắc là lúc đó con lại cõng con của con mẹ ạ." Có phải như vậy không các em? Nếu quả như vậy thì câu chuyện ngụ ngôn trên đã phản ánh một cái quy luật của cuộc đời, rằng các em đừng hẹn ngày mai. Những ai hẹn ngày mai con sẽ có tiền, con báo hiếu mẹ, ngày mai con có tiền con sẽ mua nhà cho mẹ, con có tiền con mua xe cho mẹ, con có tiền con chữa bệnh cho cha. Cha đã đầu bạc, và những căn bệnh của cha các em có biết không? Những nỗi niềm đau của mẹ em có hiểu không? Và chúng ta chỉ hẹn ngày mai, nhưng rồi cuối cùng quá muộn màng. Có một bạn trẻ kết hôn rất sớm và đã tâm sự rằng: "Bây giờ bạn còn độc thân, làm gì cho mẹ hãy làm đi." Thậm chí cầm tay mẹ và nói rằng là: "Con yêu mẹ lắm." Nhưng không, có nhiều bạn trai xấu hổ thà nói rằng: "Anh yêu em." Thà nói rằng: "Em, I love you." Chứ con không thể nào nói lời đó với mẹ. Sao mà nó trông nó buồn cười và cải lương thế. Nhưng người bạn của chúng ta kết hôn sớm và đã ân hận khi mình có chồng rồi, lúc nào mình cũng nghĩ về con mình trước bạn ạ. Rồi mình lo cho con, mình lo cho đến khi nào con không còn thiếu thốn gì nữa, mình mới nghĩ đến người khác, kể cả bố mẹ mình. Nhưng nỗi sự đòi hỏi của con là bất tận. Trong tiểu phẩm chúng ta xem, chỉ nhìn người mẹ bị người ta hành hạ vì đòi nợ, thì người bạn gái đã hoảng hồn, sợ hãi và quỳ xuống xin lỗi mẹ. Nhưng trong cuộc sống, biết bao nhiêu con người dẫm lên trái tim của mẹ, của cha để sống. Cho nên thật là đau đớn lắm các bạn thân mến ơi. Ngoài kia là gió bụi, gai góc đau thương. Khi chúng ta còn thơ, còn đi học, chưa biết hết được cuộc đời. Con gái thì cái gì cũng mẹ, con trai thì cái gì cũng bố. Lớn hơn một chút, con gái cái gì cũng bố, con trai cái gì cũng mẹ. Rồi một lúc nào đó, chúng ta sẽ thấy rằng chỉ có gia đình là nơi hạnh phúc bình yên. Bởi vì nhiều bạn đã nói: "Ta ra đi 10 năm xa vòng tay mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng. Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái có bao giờ thơ cho mẹ ta chăng?" Có những bài thơ chất ngập cả tâm hồn, đau khổ chia lìa, buồn vui hạnh phúc. Có những bàn chân dẫm lên trái tim ta độc ác, mà ta vẫn đêm về thao thức làm thơ. Ta quên mất thềm xưa, dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Bài thơ của Đỗ Trung Quân, sư tin rằng các em sẽ giật mình mà nghĩ lại mình đang chạy theo những đối tượng tình yêu, những thần tượng nào trong cuộc đời mà đã quên mất mẹ và cha. Ngày xưa là sư cũng ghét Facebook lắm, nhưng bây giờ sư biết nó là tất nhiên của các bạn. Ai cũng có điện thoại, ai cũng chơi Facebook cả. Thế thì có bao giờ mùa Vu Lan này chúng ta dành cái Facebook đó để đăng hình mẹ, một người mẹ tần tạo suốt đời vì con không? Hay chúng ta thấy rằng mẹ già nua, xấu xí, không ăn mặc sang trọng như người ta, cho nên không dám dành một góc trang Facebook để đăng hình mẹ hay hình cha, và ở bên dưới là dòng chữ I love mom, I love papa. Con yêu mẹ, con yêu cha. Có khi người ta dành suốt cuộc đời chỉ để làm những bài thơ thất vọng và đau khổ. Cánh cò cõng nắng qua sông, chở luôn nước mắt cay nồng của cha. Cha là một dải ngân hà, con là giọt nước sinh ra từ nguồn. Không có mẹ, không có cha, sẽ không bao giờ có chúng ta bước vào cuộc đời này, phải không em? Sư còn nhớ có một cô bé đã từng đắc ý khi mẹ nó đi công tác 3 tuần ở Hà Nội. Nó dự định rằng 3 tuần đó sẽ đi chơi một cách tự do với bạn bè, đi picnic, đi họp mặt, rồi là hát karaoke, rồi là chơi những cái game mà có thể chơi nhiều giờ trong đêm, hoặc là hẹn hò mà không bao giờ bị cằn nhằn, mẹ la rầy gì cả, bởi vì bố nó đã mất sớm rồi. Và do vậy, khi 3 tuần lễ mẹ nó chuẩn đi, nó ở đây đã than thở rằng mẹ mà ở nhà thì phiền phức và cổ hủ lắm. Cho nên nó xin cảm ơn rằng mẹ đã đi công tác 3 tuần lễ. Nó nói với bạn nó, trong 3 tuần kế hoạch 3 ngày thứ nhất làm gì, 3 ngày sau làm gì, rồi chủ nhật làm gì, tuần thứ 2 đi đâu, tuần thứ 3 làm gì. Mẹ có cho một số tiền và tiền đó có thể để tổ chức những ngày chơi hấp dẫn. Nhưng các em biết không, cuộc đời luôn luôn có hai chữ vô thường. Nó có thể hiện hữu, nó sẽ xuất hiện bên cạnh chúng ta bất cứ lúc nào, bởi vì vô thường là định luật. Chúng ta đệ tử Phật mà không tin, không biết hai chữ vô thường, chúng ta vẫn chưa hiểu được thế nào là cuộc đời, và cũng chưa biết gì về đạo Phật đâu. Là tam pháp ấn của nhà Phật, những điều các sư quý thầy nói ra đều trên con dấu khổ, vô thường, vô ngã, thì định luật vô thường chi phối cả thế gian. Người bạn của chúng ta sau một tuần tự do và hạnh phúc, bỗng nhiên nó nhận được một cuộc điện thoại báo tử từ công ty của mẹ nó. Có phải là Hà đó không? Dạ, dạ, con là Hà đấy ạ. Hà ơi, công ty rất tiếc phải nói với em rằng mẹ em đã bị tai nạn và đã mất. Nó tưởng chừng như cả bầu trời sập đổ, nó không còn biết gì nữa hết. Cái gì? Mẹ chết à? Làm sao có chuyện đó? Ai đem mẹ tôi ra khỏi cuộc đời? Tôi không thể chấp nhận được điều này. Nhưng lúc đó bạn chúng ta còn đang học phổ thông. Năm xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, riêng mình tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Thế là khóc những giọt nước mắt bất tận. Trong tang lễ ai bảo nó làm gì thì nó làm đấy, bởi vì nó quá bé, nó không thể nào chịu đựng và gánh vác được một điều gì to lớn. Đầu óc nó hoang mang, trái tim nó vỡ nát. Nó chuẩn bị đem quần áo đi liệm, nó sững sờ khi thấy quần áo mẹ nó có gì đâu, trong khi năm nào nó cũng vài bộ quần áo mới. Còn mẹ nó cũng vẫn là chiếc áo từ ngày nó mới vào cấp 3, vẫn đôi giày cũ ngày nào. Khi con tốt nghiệp cấp 2, mẹ vui mừng mang giày mới để xem con lãnh thưởng. Thế rồi các em có biết không, mỗi lần nó mua sắm thì nó đều nói rằng những thứ mẹ cho mua là lạc hậu, nên mẹ hãy đưa tiền đây, mẹ đưa tiền đây. Sao bà không ngần ngại, không bao giờ mẹ nói là mẹ không tiền, và chỉ dặn con là phải tiết kiệm con nhé. Phước đức cũng bấy nhiêu thôi, con xài cho hết đi, rồi mai lớn không có mẹ, con nghèo, con khổ, tội nghiệp lắm. Nó bảo mẹ sao lạc hậu quá, lúc nào phước đức và nhân quả. Đời này có tiền thôi mẹ ạ, phước đức là gì, nhân quả là gì đâu mẹ. Mẹ đừng tin những điều cổ hủ đó làm gì. Con nói với mẹ rằng mẹ cứ đưa tiền đây. Mẹ nó bảo, con à, cái áo mẹ mới mua cho con vừa rồi vẫn còn đẹp lắm mà. Nhưng mà nó đã còn hợp với mốt nữa đâu. Sao con là mẹ cứ phải làm cho con phải bận tâm làm gì. Nhưng đến ngày tang lễ, xem y phục quần áo của mẹ thì chỉ có hai cái áo mẹ thường đi làm. Một đôi giày nói là mới nhưng đã mấy năm, còn toàn là quần áo cũ cả. Mẹ nó hóa ra tại sao mẹ chết không phải bị tai nạn như cơ quan đã báo tin, mà mẹ nó bị ung thư máu mà xấu nó. Nó tự dằn vặt, trách móc bản thân. Nó bỏ học, không bạn bè, nhưng bẵng đi vài năm, tình cờ gặp lại bạn bè. Những người bạn nhìn thấy nó không còn hồn nhiên như ngày xưa. Nụ cười đã không còn hớn hở, và những cuộc nói chuyện gọi là gì, tán bất tận. Bỗng nhiên nó trầm lặng khi mất mẹ. Cuộc đời chúng ta chỉ đang sống với những gì đang có. Một lúc nào đó chúng ta mất mát, chúng ta sẽ hiểu giá trị cuộc đời các em ạ. Và nó ốm đi, nó gầy đi, nó buồn phiền, đôi mắt lúc nào cũng ngấn lệ. Một năm sau, người bạn gặp lại nó. Nó bảo rằng lúc mẹ mới mất, nó chỉ muốn chết cho xong, nhưng lại sợ hương linh của mẹ nó buồn đau, nên nó phải cố gắng đứng lên. Bởi vì nó biết rằng mẹ chết là không phải là mất đi, mẹ sẽ còn ở đâu đó. Nếu mẹ còn thương, còn xót, còn tội nghiệp cho con thì mẹ không siêu thoát được. Chỉ khi nào con mẹ lớn lên, trưởng thành, mẹ mới yên tâm mà về cõi Phật. Chứ không phải đến mùa Vu Lan báo hiếu, tụng kinh Vu Lan báo hiếu là ông bà cha mẹ sẽ siêu thoát đâu các em ạ. Muốn cha mẹ ông bà mất được siêu thoát, chúng ta phải nên người, để cho những hương linh đã mất có thể yên tâm nơi chín suối mà về cảnh giới an lành. Nó nghe thầy giảng như vậy, cho nên nó phải cố gắng đứng lên và chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách phải sống cho tốt. Khi nó nói chuyện, nó cười, nhưng trong đôi mắt trong veo ấy vẫn cứ ứa ra những giọt lệ mà không có một tiếng nấc. Nó cười bằng nụ cười của một người con gái phải lớn, phải trưởng thành khi mẹ đã mất rồi. Nhiều lúc con đi tìm những thứ xa xôi mà quên đi những điều gần gũi. Nhiều lúc con đi tìm những thứ xa hoa mà quên mất mẹ đang lầm lũi trên đời. Nhiều lúc con đi tìm những thứ không phải của con mà quên mất rằng thời gian ngắn ngủi. Giờ là lúc con tìm lại mình, nhưng mẹ ơi, mẹ không còn nữa, mẹ ơi. Mới gần đây trên báo chí đăng tin thiếu úy công an Đậu Thị Huyền Trâm, 25 tuổi ở Hà Tĩnh, đã không khi mang thai phát hiện ung thư. Người mẹ trẻ đó đã không chấp nhận xạ trị vì sợ rằng xạ trị thai nhi sẽ chết, cho nên chấp nhận mang lấy căn bệnh hiểm nghèo và chấp nhận rằng khi sanh con ra tôi chấp nhận đón lấy cái chết, chứ tôi không chấp nhận rằng tôi mất con tôi. Vì vậy, người ta đã thấy rằng khi đứa bé được chào đời, người mẹ đến nhìn đứa con lần cuối trong giọt nước mắt hạnh phúc, đặt tên con là Gấu, để mong rằng con sẽ mạnh khỏe như một con gấu mà không đau ốm, bệnh tật và chết đi như mẹ. Người con gái 25 tuổi đó chưa có hạnh phúc được bồng con, được nói rằng: à ơi con ơi, con ngủ đi con, cha con đi cấy đồng sâu chưa về, bắt được con cấm con chê, cắm cổ nuôi về cho bé nó ăn, chưa kịp ru con, chưa kịp cho con bú thì mẹ đã phải mất rồi. Bây giờ con người ta phá thai dễ dàng quá, người ta không biết rằng đó là giọt máu của mình. Những người mẹ trẻ như các em đây đã phá thai một cách tàn nhẫn đến mức độ mà các bạn trẻ Việt Nam phá thai đứng đầu Đông Nam Á. Tại sao các em lại làm như vậy? Các em ơi, một vết thương lòng về thân, về tâm sẽ theo các em không phải chỉ kiếp này mà muôn kiếp. Sư mong các em hãy cẩn thận trong tình yêu, cẩn thận đứng vào cuộc hôn nhân chín chắn và đừng bao giờ dễ dãi với tình yêu. Các em thấy đó. Người mẹ đã chết và để lại một bức thư cho người chồng. Sư chỉ đọc một vài dòng cho các em nghe. Anh, em thấy mình thật là hạnh phúc vì 7 tháng được làm vợ anh, 15 ngày được làm mẹ. Tức là sanh con ra được 15 ngày thì cô từ trần. Hạnh phúc mỏng manh nhưng ấm áp vô ngần, giờ phút biệt ly đã đến gần. Em ra đi không ngày trở lại, anh ở lại thay em chăm gấu nhé. Phương trời xa em luôn dõi theo anh. Ngày mai bắt đầu, sáng mai đây anh dậy pha mì tôm ăn tạm, chưa làm về qua chợ mua chút đồ ăn, bỏ vào tủ chia làm các túi nhỏ để đủ ăn các bữa trong tuần. Thời gian còn lại hãy để lại cho con. Em biết không có em, một mình anh vất vả. Nóng lạnh đêm khuya anh chỉ có một mình. Con nhỏ quá hãy thương con anh nhé. Lúc con buồn anh hãy vỗ về con. Lúc con ngủ anh nhớ pha sữa sẵn, để khi dậy con có cái ăn ngay. Thay lót cho con anh nhẹ nhàng thôi nhé, và nhớ trở mình cho con ngủ được không? Hãy nghe em, mùa đông qua đi mùa xuân sẽ tới gần, hãy tìm cho mình một bến đỗ. Em không trách anh đâu, không hờn giận gì anh cả, để có người chăm sóc gấu cho anh. Anh giúp em ở lại nuôi gấu lớn trưởng thành, rồi tiếp nối công việc của mẹ còn dang dở. Cùng anh sánh bước trên đường đời, anh đừng buồn và khóc thương em. Số phận định rồi nên duyên phận thế thôi. Đến giờ rồi em đi anh nhé, anh ở lại nuôi gấu thay em. Các em ơi, đó, mẹ hy sinh tất cả cho con là như thế. Bởi vậy, tấm lòng của biển là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Câu chuyện xảy ra vào một ngày trời mùa đông. Để sư nhắc những bạn trai, người ta hay nói cậu ấm cô chiêu là những người con có đầy đủ tất cả. Nhà giàu, cha mẹ chiều chuộng, nấng nuôi, lo lắng. Con muốn gì cũng được. Con muốn là trời muốn anh ạ, bởi chúng ta chỉ có một mình nó mà thôi. Ở đây, thời bây giờ cha mẹ ít con lắm. Một đứa, hai đứa, cưng như ngọc, như vàng. Và các em sống để hưởng thụ tình yêu của cha mẹ, hưởng phước của cha mẹ mà không còn biết gì đến nhân quả. Giống như câu chuyện có thật sư muốn tâm sự cùng các em. Câu chuyện xảy ra vào một ngày trời mùa đông. Những cơn đau cứ hành hạ cha với những cơn ho dai dẳng không bao giờ dứt được. Ở đây các em có cha, có mẹ đau ốm, có bao giờ hỏi thăm không? hay chỉ biết rằng paracetamol đấy bố uống vào đi, thuốc cảm đấy mẹ cứ uống đi, còn khối việc, con sắp thi, còn phải học quân sự, còn sắp đi thi học sinh giỏi, còn sắp phải dự các lễ hội này hội nghị kia. Có khi nào nhìn kỹ xem tuổi thanh xuân của cha và của mẹ đã trôi đi rồi. Ngày xưa mẹ cũng đẹp một hoa khôi, cha cũng là một chàng trai tuấn tú. Bây giờ các em về nhìn lại cha mẹ của mình đi. Nếu có người mẹ nào có phấn son đi chăng nữa thì lau cái lớp đó đi, vẫn thể hiện một người mẹ đã về già. Chưa nói những người cha người mẹ bắt mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đứa con trai của cha cũng chưa bao giờ làm một điều đơn giản cho cha. Mặc dù lúc bé thì nó chỉ ngồi trên lưng cha để cha cưỡi đi, nhông nhông ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Cha đưa đi chỗ này, cha đưa đi chỗ kia. Rồi em nói rằng cha đưa con đi, mai mốt á, rồi con lớn lên con lại cõng cha, con còn khỏe hơn cha nữa mà. Nhưng mà các em biết không, người con trai lớn lên chưa từng làm được điều đó. Cũng như các em từng xem clip bữa ăn trên thiên đường, chúng ta từ nhỏ đến lớn ăn không biết bao nhiêu bữa cơm ngon của mẹ hay là cha nấu. Còn chúng ta nhiều khi cắm cái nồi cơm điện thôi mà cũng để mẹ năn nỉ mấy lần. Con đi học về cắm nồi cơm thôi, có thức ăn sẵn rồi, bố với con sẽ ăn, mẹ phải đi bán tới tối. Thôi mẹ về mà làm đi, con bận lắm, mẹ đừng có trông đợi con rồi bố về lại không có cơm, rồi mẹ lại cằn nhằn con đấy. Nhiều bạn gái đã từng nói như thế. Thế rồi bỗng nhiên cha về cõi vô thường, hoặc mẹ vĩnh viễn chia tay với chúng ta, lúc đó nấu cơm để tế ruồi, chứ làm sao cha mẹ mình ăn được. Chỉ cúng để thể hiện là con tưởng nhớ thôi. Cho nên làm được cái gì chúng ta hãy làm bây giờ, đừng hẹn ngày mai. Như sư nói đầu thời pháp thoại, các em lớn lên có vợ có chồng, nước mắt chảy xuôi tình mẫu tử, các em chẳng lo gì cho cha mẹ được đâu. Và người bạn trai của chúng ta, khi nó 5 tuổi mẹ đã mất do một tai nạn. Trước khi qua đời, bà nắm tay bố nó và nói: anh ơi, hãy yêu thương con luôn cả phần của em, anh phải yêu nó nhiều hơn anh nhé. Anh có thể lấy vợ cũng được, nhưng anh phải yêu nó thật nhiều, bởi vì nếu em không chết, tất cả tình yêu thương em dành hết cho con. Chúng ta cũng như vậy đó. Ba mẹ có thương ai đi chăng nữa, con của ba mẹ vẫn là hạng nhất, vẫn là số một. Yêu thương và dành tất cả sự hy sinh to lớn. Nhưng khi bà mẹ chết rồi thì ông bố lại không hề tái giá, yêu thương con hết mực đến độ quá đỗi nhu nhược, và luôn cảm thấy ân hận nếu phải mắng con một lời. Giống như tiểu phẩm chúng ta vừa xem, người mẹ gần như nhu nhược khi con đòi tiền đi sinh nhật, đòi tiền mua điện thoại, iPhone, iPad và các thứ quần áo mốt miếc thời thượng, thì mẹ chỉ biết lẳng lặng làm đầu tắt mặt tối hoặc vay nợ cho con. Có những tình yêu thương con tuyệt đối đến mức độ nhu nhược. Và như trong kinh Vu Lan đã từng nói, điều thứ 9 miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ 10 chẳng ham trâu chút, dành cho con các cuộc thanh nhàn, thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Chính vì thương con nên không quản ngại tội lỗi. Và người cha trong câu chuyện sư nói cũng tội nghiệp và nhu nhược như cái tiểu phẩm chúng ta vừa xem, chỉ biết chiều con mà thật sự không biết con đem tiền có phải đóng tiền học không, con đem tiền có phải thầy bảo không, mà chỉ biết đưa con. Năm thằng con trai học lớp 11, lần đầu tiên đem xe đạp đi cầm cố. Khi về nhà, nó cúi đầu xin lỗi bố và nói rằng: thưa bố, con sơ ý để mất cắp rồi. Và ngày hôm sau, nó lại có xe đạp mới để khoe khoang với lũ bạn. Năm lớp 12, tính ra nó làm mất 6 chiếc xe đạp. Và cũng năm đó, nó trượt luôn đại học. Bố chẳng la một lời, khuyên: con ơi, không thể nào lớn lên rồi con sẽ cặm cụi, khổ đau như bố. Con phải học hành nên người, con phải sung sướng hơn bố. Cho nên bố sẽ lo cho con ôn tập và học một năm nữa đi con ạ. Bạn của chúng ta lại tiếp tục học và lại rớt. Bởi vì là học thì ít mà chơi thì nhiều, hò hẹn thì lắm, và Facebook chắc chít suốt ngày, lấy đâu mà học. Nhưng thứ hai rớt, đến năm thứ ba bố vẫn năn nỉ: con ráng thi năm nữa đi con ạ. Nhưng nó quyết tâm thôi, ghi vào cao đẳng, thế là xong, chả phải thi gì nữa hết. Và mới năm nhất đã có ngay chiếc xe tay ga mới cứng để cùng lũ bạn ăn chơi và cờ bạc. Nhà không thuộc diện khá giả, bố quanh năm đầu tắt mặt tối nuôi con, thương con thiếu mẹ gà trống nuôi con, nên ông không bao giờ đánh mắng hay chửi con một lời. Có lẽ ở đây, trong khóa tu này, cũng nhiều bạn được tình thương như thế. Cũng có nhiều bạn bố mẹ rất nghiêm khắc, nhưng cũng có những người bạn là bố mẹ chiều chuộng suốt cả cuộc đời. Nhưng người bố đâu có ngờ rằng mặt ngoài nó gật gù con xin lỗi bố, nhưng ở bên trong đầu đã có kế hoạch cho một chuyến phượt mới nữa rồi. Ngày mẹ nó mới mất, nhà nó sân vườn rộng hoa trái xanh ung. Qua cái dỗ thứ 18, nghĩa là bố nuôi nó 18 năm, hiên nhà chỉ còn để một chiếc xe máy bán hết. Đất đai ruộng vườn bố bán dần để trả nợ và chạy vạy cho con, một thằng con trai duy nhất của bố. Nó tiêu hết tiền lại chạy về với bố: bố ơi, mệt quá, cuộc sống này thật đáng chán, thật đáng ghét, chỉ toàn là bọn lừa đảo bố ạ. Và lại sống bám vào bố. Bỏ quê cha về với quê vợ sinh sống, người cha chấp nhận xa con với lý do để cho nó tiện đường đi làm. Thỉnh thoảng nhớ cháu nội, ông điện thoại nhắn con, thằng con trai ấp ừ mấy câu: con bận lắm bố ạ, rồi bây giờ lại có con rồi. Cho nên nó cúp máy để mặc cho bố nó cô đơn một mình. Tuổi trẻ dành hết cho con, giờ tuổi già lủi thủi một mình, đi đâu cũng một cái bóng gầy yếu đi theo. Nghĩa là cha mẹ già sống với cái bóng, còn chúng ta con trai sống với vợ, con gái sống với chồng. Khó báo hiếu được lắm. Cho nên khóa tu này nhắc các em rằng hãy báo hiếu từ hôm nay. Các em có đồng ý như vậy không ạ? Và rồi những giây phút cuối cuộc đời của cha đã đến. Trên giường bệnh, cha thì thào nói với nó: con ơi, ba đau nặng lắm rồi. Thằng Bi là cháu nội của ba, nó giống hệt con ngày xưa, trông nó bầu bĩnh đáng yêu như thế, ai cũng muốn hôn lên má nó, nó giống như con hồi bé biết bao nhiêu. Ngày mẹ con mất, con cứ ôm cứng lấy bố mà khóc. Bố thương mẹ lắm, thương con lắm, nhưng không dám khóc, vì khóc lên thì sợ con tuyệt vọng, chỉ biết vỗ về con. Năm con học lớp 11, con nói mất xe đạp rồi. Bố biết nó ở đâu, bố biết con bán ở đâu, nhưng bố không nói ra, và cả những lần sau nữa. Có lẽ bố đã quá nhu nhược phải không con? Cho nên con của bố đã trượt dài trên vết xe đổ. Bố có lỗi với mẹ con và có lỗi với con. Giờ này bố sắp đi theo mẹ con rồi. Bố còn chút tiền gửi ngân hàng để lo cho tuổi già của bố. Nhưng có lẽ hôm nay bố cũng không cần đến nữa con ạ. Vài năm nữa thằng Bi đi học, con lấy ra lo cho nó, để nó đừng tủi thân với bạn bè. những giọt nước mắt của người cha lăn dài, hòa vào giọt nước mắt ân hận của người con một thời hoang đàng và ngỗ ngược. Anh đang nuôi con, có con mới biết công lao mẫu tử. Anh biết ngày xưa cha nuôi anh cực khổ vô vàn. Ngày xưa cha bón cho anh từng muỗng cháo. Giờ đây đứng trước cái chết của cha, anh có biết làm gì đâu. Tay chân cứng lại hết, nhịp tim của bố rời rạc trên những âm thanh vô hồn. Cha sẽ sắp ra đi mãi mãi. Trời ơi, biết như thế, anh chưa có một lần nói một lời con yêu cha, hay rằng bố ơi, con xin lỗi bố. Anh nắm chặt bàn tay xương xương của cha già, muốn nói một điều gì đó, muốn giữ lại một cái gì đó quý giá trong cuộc đời mình. Và bàn tay cha cũng nắm lấy tay anh, nhưng từ từ buông thõng và cha đã ra đi. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên, âm thanh rời rạc. Cha đã ra đi mãi mãi. Và một câu nói nó ấp ủ từ lâu rằng, thưa cha, con xin lỗi cha, mà nó không nói được. Khi cha vĩnh viễn ra người thiên cổ, nó mới lặp đi lặp lại những tiếng nói gần như vô tri. Cha, con xin lỗi cha. Cha, con xin lỗi cha. Nhưng cha nó đã trở thành người thiên cổ. Giờ cha khuất bóng mù khơi, nghẹn ngào chẳng thốt nên lời tri ân. Con giờ đây đã thành nhân, hoài niệm ký ức khó ngăn lệ lòng. Những câu chuyện sư kể cho các em nghe để thức tỉnh với các bạn rằng, cái vô thường sẽ đến với cha, với mẹ của chúng ta bất cứ lúc nào. Không phải đợi cha già 100 tuổi, mẹ già 80 đâu các em ạ. Vì ở nơi đây cũng có rất nhiều bạn đã mất cha, có nhiều bạn đã không còn mẹ. Cho nên nếu ai còn đang được sống trong tình cha, tình mẹ, hãy trân quý và hãy sống bằng tất cả tấm lòng của đứa con biết yêu thương và nhân nghĩa. Các em có đồng ý với sư như vậy không? Các em sẽ nghĩ gì? Sư ơi, con đâu có tiền đâu mà mua gì cho mẹ. Con giờ còn đang đi học, cái gì cũng bảo bố ơi mà. Nhưng các em ạ, Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, có 2 người trên thế gian này mà các thầy tỳ kheo cũng chưa chắc đền ơn cho hết được. Đó là cha và mẹ, huống chi những người cư sĩ trên thế gian này. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phục đủ mọi thứ thức ăn đồ mặc, chăn nệm, thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai các con đi nữa, cũng chưa bao giờ trả được ân sâu. Các con phải biết ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế, nuôi nấng, dưỡng dục, giúp cho ta trưởng thành. Vì thế, biết ân đó vô cùng khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp, cần phải thực hành những việc như sau. Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm tin tưởng vào Tam Bảo. Nếu cha mẹ san tham, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm bố thí. Nếu cha mẹ làm điều ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng về điều thiện. Vì nhân quả lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không bỏ sót. Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyến khích cha mẹ hãy trở về với chánh kiến. Bởi vì các con ơi, nếu chúng ta có dâng cho mẹ muôn vàn món ngon vật lạ mà mẹ không biết tu, cha không tin nhân quả, khi xả báo thân này, lập tức cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sẽ đón chờ cha mẹ và cả chúng ta. Cho nên người Phật tử báo hiếu không giống cái báo hiếu của những người phàm tình là chỉ biết cho mẹ ăn ngon, cho cha mặc đẹp. Người Phật tử biết báo hiếu là trước hết người Phật tử phải làm theo những điều Phật dạy, tin sâu nhân quả, hết lòng kính tín Tam Bảo và đưa cha mẹ vào con đường kính tín Tam Bảo. Các em có làm được như vậy hay không? Nếu làm được như vậy, trong kinh Tương Ưng Đức Phật dạy đó là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại mà gieo phước lành trong tương lai. Đó là lời dạy của Đức Phật trong kinh Tương Ưng. Phật còn hỏi các vị sa môn mà khi dạy các thầy tỳ kheo, tức là dạy cả những người hiếu tử như chúng ta: các con nuôi cha mẹ, lấy cam lồ trăm vị làm thức ăn, dùng thiên nhạc làm vui tai, sắm y phục hảo hạng. Khi các con lớn lên có tiền bạc, có thể làm tất cả mọi thứ cho cha mẹ, suốt đời phụng dưỡng, có phải là hiếu thảo chăng? Các thầy sa môn thưa: bạch Đức Thế Tôn, người này là đại hiếu. Và Đức Phật dạy: chưa gọi là hiếu đâu. Phật bảo các vị sa môn rằng: xem người thế gian không có hiếu thảo, chỉ thế này mới gọi là hiếu. Hãy khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành, thọ trì tam quy ngũ giới. Dù cha mẹ sớm mai thọ trì quy giới, chiều về cõi chết, đối với ơn nặng cha mẹ nuôi dưỡng cũng tạm gọi là đáp đền. Đó là lời Phật dạy trong kinh Hiếu Tử. Ngài nói ta trong nhiều kiếp quá khứ nhờ tâm hiếu thuận cúng dường cha mẹ, nghe lời cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, đưa cha mẹ vào chánh pháp. Nhờ công đức đó nên sinh lên trời làm thiên đế, xuống nhân gian làm thánh vương, xuất gia thì đắc đạo. Đức Phật thì dạy chúng ta như thế, nhưng có những người con làm việc gì cũng thất bại, bởi vì không có tâm hiếu thuận. Có những danh nhân thành đạt mà chỉ như là sương buổi sớm mai, giàu đó, tan đó, mất đó, bởi vì không hiếu thuận, không tin nhân quả, không kính tín lời dạy của Đức Phật. Do vậy, chiều hôm nay về với khóa tu Vu Lan Báo Hiếu, sư rất hạnh phúc khi một thời pháp đi qua, các em ngồi thật là trang nghiêm với tất cả những lòng khát ngưỡng giáo pháp của Đức Như Lai. Những giọt nước mắt của các em cũng làm cho sư xúc động, và mong các em đừng bao giờ bất hiếu với mẹ cha. Đừng quên rằng ngày xưa cái câu chuyện cổ tích, người con không muốn nuôi cha mẹ, cảm thấy nặng gắn, cho nên làm một cái sọt để cha mẹ vào đem lên rừng sâu. Đứa cháu nội hỏi bố mẹ làm gì thế? Ôi bố mẹ, đưa ông bà vào sọt lên rừng, trên đó sẽ có nhiều người tốt giúp đỡ ông bà của chúng ta. Đứa cháu nội nó mới nói với lại cha mẹ nó rằng: nếu mà cha mẹ đưa ông bà lên rừng rồi thì nhớ đem cái sọt về nhé. Để làm gì hả con? Thưa cha, để mai mốt đời cha mẹ già rồi thì con lại cho cha mẹ vào cái sọt và đẩy lên rừng. Người cha nghe đứa con nói như thế giật mình hoảng hốt và không dám đưa bố mẹ lên rừng sâu núi thẳm. Chuyện cổ tích giáo hóa con người để nhắc chúng ta rằng bất hiếu hôm nay, mai sau con chúng ta còn bất hiếu hơn gấp ngàn lần. Giống như món nợ chúng ta vay 2 triệu mà phải trả 4 triệu vì còn có 2 triệu tiền lời. Cho nên bất hiếu với cha mẹ một ít thì ngày mai con chúng ta bất hiếu gấp 10, gấp 100 lần. Chúng ta sẽ xót xa, sẽ đau khổ, sẽ rơi nước mắt và sẽ tự oán trách rằng ngày xưa làm con mình cũng không hiếu thảo gì với bố mẹ đâu. Cho nên hôm nay trong pháp thoại, một thời gian rất ngắn ngủi, nhưng sư mong rằng tất cả các em sẽ ý thức bổn phận làm con. Giờ phút này ai còn cha còn mẹ, mùa Vu Lan báo hiếu, dâng hoa hồng cho mẹ. Cánh hoa hồng là niềm hạnh phúc tôi còn có mẹ, và cánh hoa trắng là con xin dâng lên mẹ hoa trắng cài trên áo con để tưởng nhớ về hương linh của mẹ và của cha. Sư nghĩ rằng giọt mồ hôi của cha mẹ là những hạt mưa tưới xuống ruộng đồng, hạt gieo tới đâu rải khắp ruộng đồng để mà nảy mầm khắp chốn, nhưng hạt mưa không nảy mầm mà phải tan tác. Cha mẹ hy sinh cho chúng ta tan tác xác thân này rồi sẽ ra đi vào một ngày mùa thu buồn tẻ nào đó, thì chúng ta cũng phải biết rằng đừng chờ ngày mai mới báo hiếu. Chúng ta có thể trở về để nói: thưa cha, con rất yêu cha. Thưa mẹ, con xin sám hối, con xin lỗi mẹ, bởi vì từ lúc sinh ra con làm cha khổ nhọc cả đời, con làm mẹ đã khóc rất nhiều, phải không mẹ? Và như vậy, những khắc thời gian của thời pháp thoại đã qua đi, tất cả chúng ta sẽ dâng lên cha mẹ lời khấn nguyện Vu Lan. Giờ cha khuất bóng mù khơi, nghẹn ngào chẳng thốt nên lời tri ân. Con giờ đây đã thành nhân, hoài niệm ký ức khó ngăn lệ lòng. Thành tâm khấn nguyện cầu mong cha nơi chín suối thông dong an nhàn. Nguyện lòng ghi khắc ơn vàng tình cha cao cả, ngàn đời không quên. Còn những ai đang còn cha còn mẹ thì đêm đêm con thắp đèn trời. Sao nữa các em? Cầu cho gì? Tất cả các em cùng đồng thanh đọc theo sư. Nào.
Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh cho tấm lòng hiếu thuận của các em khóa sinh về với chùa Bằng A trong khóa tu mùa Vu Lan báo hiếu.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch hòa thượng, kính bạch ni sư, giảng sư của buổi thuyết pháp chiều hôm nay, với sự lân mẫn của hòa thượng cũng như sự quan tâm về giới trẻ của ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, một vị giảng sư nổi tiếng không những trong nước mà còn ở nước ngoài, gắn bó với hoạt động của thanh thiếu niên Phật tử, để rồi hôm nay trong ngày tu báo hiếu, ni sư trở về đây hiến tặng cho toàn thể đại chúng lời giảng cũng như những ca khúc về ân nghĩa sinh thành, để tất cả chúng ta cùng hướng tâm đến công ơn của bố, công ơn của mẹ. Cho nên trong cái tình của những người ở đây và cái nghĩa từ ni sư giảng sư mang về, khiến cho tất cả những người con ở đây xin thành tâm khấn nguyện trước Phật đài niệm ân ni sư đã ban tặng đến cho toàn thể đại chúng những lời dạy thấm đậm ân tình về công ơn sinh thành. Ngưỡng bạch hòa thượng, thưa ni sư, với tâm nguyện của hòa thượng chúng con tổ chức khóa lễ tu tập này và được ni sư chấp nhận lời mời để trở về đây, cho nên với vai trò của người trụ trì, với người cha tinh thần của các con, hòa thượng có một phần quà với vị trí của người lớn sẽ tặng cho ni sư Thích Nữ Hương Nhũ kỷ niệm. Đây là bảo tháp báo ân mà hòa thượng sẽ tặng, và bảo tháp báo ân này được tặng vào dịp báo ân, vào dịp Vu Lan, và đây cũng là biểu tượng của chùa Bằng. Cho nên chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng sẽ tặng, và xin mời ni sư Hương Nhũ tiến ra phía trước để thành kính đón nhận bảo tháp báo ân, biểu tượng của chùa Bằng, biểu tượng của ân nghĩa mà hòa thượng bằng tất cả sự thương mến tặng đến ni sư Hương Nhũ để kỷ niệm trong ngày lễ báo ân này.